Đối với người, tất cả đều đang sống. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, mỗi năm khi tháng 11 về, Giáo hội lại nhắc nhở mỗi người chúng ta xin lễ, cầu nguyện đặc biệt cho những người đã khuất. Việc chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã khuất không chỉ đơn thuần là việc tưởng nhớ, không chỉ là việc nhớ ơn, cũng không phải chỉ là một hành vi nhân bản. Việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất còn nhắc nhở cho chúng ta một niềm tin và niềm hy vọng sống động vào sự sống vĩnh cửu. Thân xác có chết đi, nhưng linh hồn không bao giờ chết được. Và chúng ta hy vọng một ngày mai, chính thân xác ấy lại phục sinh vinh hiển. Niềm tin về sự sống vĩnh cửu, về thân xác phục sinh, là một niềm tin sống động, chi phối cuộc đời của tất cả từng người Kitô hữu chúng ta. Dọc dài suốt thời gian lịch sử cứu độ cựu ước, người ta chưa biết đến niềm tin phục sinh. Mãi tới thời của Ma-ca-bê, chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, niềm tin phục sinh đã nhen nhúm, và ta thấy thái độ hành xử của bảy anh em nhà Ma-ca-bê sẵn sàng đối diện với những thử thách và coi tất cả những gian khó trở nên nhẹ nhàng, bởi vì anh em tin rằng sau cái chết họ sẽ được phục sinh với Thiên Chúa. Người có niềm tin mãnh liệt vào sự phục sinh thì không một ai và không một điều gì có thể đe dọa họ, ngay cả cái chết. Bởi vì người ta chỉ có thể giết chết thân xác này, nhưng không thể giết chết được linh hồn. Và dẫu cho thân xác có chết đi, thì một ngày mai sẽ trỗi dậy. Niềm tin phục sinh ấy đã lớn lên dần, và đặc biệt sang đến thời Tân Ước, Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta về sự sống vĩnh cửu. Ta nghe bài tin mừng của Thánh Luca. Những người nhóm Sa Đốc đến hỏi Chúa Giê-xu về một câu chuyện mà chính họ bịa ra để đặt Đức Giê-xu vào một hoàn cảnh khó xử. Một gia đình có bảy anh em trai, và tất cả bảy người đều cưới chung một người vợ. Thế thì khi sống lại, cô ấy sẽ là vợ của ai? Khi không có niềm tin phục sinh thì người ta chỉ nhìn những thực tại trần thế như là những thực tại trần thế, mà không thể thấy được điều gì cao hơn. Đức Giê-xu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của những người Sa Đốc rằng cô ấy sẽ là vợ của ai, nhưng qua câu hỏi có vẻ rất hợp tình hợp lý nhưng đầy ngụy biện ấy của những người Sa Đốc, Đức Giê-xu lại mặc khải cho họ, và cũng là để mặc khải cho tất cả chúng ta về mầu nhiệm phục sinh. Trong vương quốc của Thiên Chúa không có chuyện dựng vợ gả chồng. Những người xét rằng đáng được sống cuộc sống vĩnh cửu thì đời sống của họ như các thiên thần. Mặc khải vì sự sống vĩnh cửu không phải là một mặc khải hay một chân lý để cho ta chiêm ngắm, mà đó là chân lý soi rọi vào đời sống của tất cả anh chị em tín hữu chúng ta. Khi chúng ta tin tưởng rằng thân xác này một mai hao mòn và chết đi, rồi cũng sẽ được phục sinh, thì chính thái độ ấy làm cho chúng ta biết chọn lựa để chúng ta biết sống cuộc đời này. Không phải chết là hết, không phải chết là chấm dứt. Dẫu cho thân xác bất động nằm đó, dẫu cho chỉ còn là một hũ tro tàn, dẫu cho chỉ là của một cái sọ và những hốc mắt, thì niềm tin vẫn trói ngời trong cuộc đời của Kitô hữu chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ trỗi dậy và hưởng vinh quang trong vương quốc của Thiên Chúa. Đây là thời điểm đặc biệt để nhắc nhở cho tất cả anh chị em chúng ta về niềm tin phục sinh ấy. Tin vào một đấng đã chết và đã sống lại. Đấng đó đã về trời và chuẩn bị chỗ cho từng người chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng điều ấy. Chúng ta vẫn tuyên xưng rằng, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.